Nguyên nhân Đức Phật cho thọ y Katina. Nhắc lại chuyện cách đây 22 năm về trước, sau khi thành đạo tại cội Bồ Đề, Đức Phật về vườn Nai hóa độ cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như trở thành các bậc thánh vô lậu. Thế là giáo hội tăng già ra đời, ban đầu chỉ có 5 vị. Cùng thời gian ở đây, Đức Phật tiếp độ thêm công tử Gia Sa cùng 55 bạn hữu đồng đắc quả A-la-hán. Và đây chính là lực lượng sa môn trí giả đầu tiên được Đức Phật khuyên họ phân bố đi hoằng hóa nhiều phương, mỗi người một nơi không đi chung nhau vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thế rồi sau khi tiễn đưa 60 vị A-la-hán lên đường, Đức Phật rời Lộc Uyển theo lộ trình trở lại thăm cội cây Bồ Đề tại Uruvela cùng ngôi làng Senani, thăm lại các gia đình ân nhân thí chủ, trong đó có bát sữa kỳ diệu của nàng Suchata. Đến khu rừng Kapasiya thấy hoa Kadamba nở vàng rực, hương thơm ngào ngạt. Đức Phật dừng chân độ ngọ rồi nghỉ trưa. Tại đây Đức Phật đã tiếp độ thêm 30 vương tử xứ Kosala trở thành 30 vị tỳ khưu. Rồi sau đó họ tình nguyện đi đến miền rừng núi xứ Pajawa, biên địa phía bắc Kosala để hành đạo tùy duyên hóa độ chúng sanh. Thời gian trôi qua, 30 vị tỳ khưu này đều thọ trì hạnh Đầu Đà, sống đời giản dị và trong sạch, xứng đáng phẩm hạnh của những bậc thánh vô lậu trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Họ thường chia nhau ra từng nhóm 2-3 vị một, đi trì bình khất thực quanh những xóm làng sơn cước. Có gì dùng nấy, họ lượm vải dơ, vải rách, vải bên lễ đường, nghĩa địa, người ta quăng bỏ để vá y, may để mặc. Việc Đức Phật cho phép thọ y Katina nguyên do bởi câu chuyện của 30 vị trưởng lão xứ Pawaya này. Thoái một vị tỳ khưu chỉ được dùng một số y phụ như y lót ngồi, y lót nằm, y rịch ghẻ, y lau mặt. Sau này còn được phép dùng thêm y tắm mưa, gọi là y nhưng thật ra chúng chỉ là những tấm vải lớn nhỏ tùy theo mục đích sử dụng. Cần thiết và quan trọng nhất cho một vị tỳ khưu là tam y. Nó gồm có một tấm y dày hai lớp để làm chăn đắp, gọi là y tăng giả lê, một tấm y khác nữa gọi là y ngoại, y thượng hay vai trái để mặc ngoài, một tấm y để mặc như cái sim được gọi là y hạ hay nội. Do tất thảy đều là vải lụm, đôi khi phải may vá nhiều lớp trong mới lành nguyên, nên tấm y tăng giả lê của vị tỳ khưu nào cũng dày cộm. Nhớ lời Đức Phật dạy, con chim có đôi cánh luôn dính với thân hình như thế nào, thì vị tỳ khưu có tam y cũng y như thế, không được phép rời khỏi tam y, phải luôn luôn dính tam y ở bên mình. Những khi trời nắng hay tiết trời tạnh ráo, thì y tăng giả lê dễ phơi phóng, mau khô mang nhẹ. Nhưng khi lỡ bị ướt nước mưa, thì tấm y ấy trở thành gánh nặng trên vai. Tình trạng như thế đã xảy ra với nhóm tỳ khưu 30 vị ở Pawaya này. Trong nhiều lần trước đây họ về thăm Đức Thế Tôn ở Jetavanarama tịnh xá, nhưng sau lần sau cùng này thì xem ra có vẻ thê thảm hơn nhiều. Chuyện là khi ai tin Đức Phật ở Jetavanarama tịnh xá, rồi ở Đông Phương Lộc Mẫu trong hạ thứ 20, hạ thứ 21, 30 trưởng lão xứ Pawaya quyết định từ giả miền rừng biên địa lặn lội về thăm Ngài sau nhiều năm xa cách. Do những trận mưa xối xả bất thường, những đoạn đường qua núi qua làng trở nên lầy lội nên họ bộ hành rất chậm, và những tấm thân già cùng với tam y ai cũng bị đẫm ướt. Khi đến thị trấn Saketa là đã đến gần ngày an cư, nên họ phải tìm chỗ trú chân, hông khô áo. Vị trưởng lão trưởng đoàn run run vì lạnh, đăm đăm nhìn về phương Nam, cất tiếng như đã quyết định. Đức Thế Tôn hiện ở rất gần, mà chúng ta cũng không về đảnh lễ bên chân của Ngài được. Thôi chúng ta hãy tìm một khu rừng, tạm thời an cư mùa mưa ở đây, sao hà chúng ta hãy lên đường. Mọi người y lời, rồi mùa an cư cũng qua đi, nhưng do mưa suốt mấy tháng, nên việc trì bình bị trở ngại, ai cũng gầy ốm xanh xao vì thiếu thốn vật thực. Và suốt quãng đường về Savatthi, 30 vị tôn giả lại bị đẫm nước mưa nhiều lượt nữa, tấm y tăng giả lê trên vai nghe nặng như quả núi. Khi họ lầm lũi gắng sức đến được Jetavanarama tịnh xá, cả 30 vị trông rất thảm não. Hình ảnh ấy kinh động đến Đức Phật, kinh động đến chư tăng và kinh động đến cả hàng cận sự nam nữ. Sau khi gặp mặt 30 vị trưởng lão, thấy sắc mặt xanh xao, hình dung tiểu tụy, y áo vá chùm vá đục, nhưng cũng đã rách nát tả tơi của họ, Đức Phật động tâm chánh pháp, tức tốc Ngài cho triệu tập chư vị đại trưởng lão có mặt ngay tức khắc tại giảng đường Jetavanarama tịnh xá để cùng nhau xử lý vấn đề vừa phát sanh trước mắt, hướng tâm đến sinh hoạt tăng lữ của chư chánh đẳng giác thời quá khứ. Đức Phật Gotama biết rằng khi gặp trường hợp tương tự, chư Phật đã cho phép thọ y Kathina. Với cách thức như vậy, người được thọ y ví như trường hợp 30 vị trưởng lão này sẽ nhận được vải lành lặn do thí chủ dân cúng để cắt vá mai làm thành y mới thay thế y áo đã quá cũ rách. Còn nữa, chưa nói chuyện thí chủ hoan hỷ cúng dường y Kathina có phước báo vô song, riêng người thọ y cũng sẽ được năm quả báo hiện tiền, có được nhiều sự dễ dàng trong việc tới lui sinh hoạt. Trong năm quả báo ấy, điều thứ hai là không mang y theo tăng giả lê nặng nề bên mình, mà cũng không phạm tội vào điều học nào cả. Thế là trong suốt 3 ngày, Đức Phật cùng chư vị đại trưởng lão Trí Minh đã chế định những điều khoản, tuyên ngôn, cách thức tọa trì, thế nào là thành tựu, thế nào là không thành tựu, vân vân và vân vân. Từ đó, đại lễ dân y Kathina bắt đầu được phổ biến rộng khắp tịnh xá tu viện trong toàn thể châu Diêm Phù Đề. Người được diễm phúc và vinh hạnh làm chủ lễ đại thí cúng dường y Kathina đến Đức Phật và chư tăng Jetavanarama tịnh xá lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo chính là bà Visakha vậy.